Và một lần nữa xin mời hội thánh cùng đứng lên. Hà xin được đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 24 tới câu 27. Đó là đề tài của bài giảng luận của thầy Phúc. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Và xin mời hội thánh cùng ngồi.
Trân trọng kính gửi đến quý ông bà anh chị em trong hội thánh lời chào thân ái trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, Ngài vẫn cho hết thảy chúng ta có cơ hội buổi sáng hôm nay để cùng học hỏi lời của Chúa. Khi mà chúng ta đọc một đoạn kinh thánh dài thì giảng ngắn, nhưng mà khi mà đọc có 4 câu thì giảng dài. Lâu lâu tôi được ông mục sư quản nhiệm cử cho giảng buổi sáng hôm nay, tôi phải giảng dài cho nó đã. Nói vui với ông bà anh chị thôi, đừng lo. Đây là một cái phân đoạn kinh thánh rất là quen thuộc với chúng ta. Ít nhất chúng ta đã được nghe giảng một, hai lần. Và chúng ta rất là quen thuộc. Và bài giảng này còn được gọi là bài giảng trên núi. Và Chúa Giêsu đã giảng cho các môn đồ cũng như đoàn dân đông tại một sườn núi ở phía bắc vùng biển Galilee. Và Kinh Thánh Ma-thi-ơ từ đoạn 5 câu 1 cho đến cuối đoạn số 7 nói về bài giảng trên núi. Và đây là khuôn vàng thước ngọc của Chúa Giêsu. Lời dạy dỗ của Ngài thật có quyền năng, không giống như các thầy thông giáo. Và phân đoạn Kinh Thánh này cũng được phổ thành bài Kinh Tiết Ca trong Thánh Ca số 434. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo. Quý bạn chị biết bài đó không? Khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Không biết. Chắc bữa nào tôi sẽ tập cho hội thánh bài hát đó. Vì đây là đoạn kinh thánh rất là quen thuộc và được phổ thành nhạc luôn. Chúng ta có thể coi trong bài thánh ca số 434. Phân đoạn kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 24 cho đến 27 này là phần cuối cùng cũng như là phần kết luận của Chúa Giêsu về bài giảng trên núi. Chúa Giêsu mô tả một người khôn ngoan cất nhà mình trên đá, có mưa sa, có nước chảy, có gió lay xô động nhà, nhưng nhà đó không bị sập. Và một người dại đối với Chúa Giêsu là một người nghe lời của Chúa nhưng không làm theo. Khi có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động thì nhà đó bị sập và hư hại rất nhiều. Kính thưa quý ông bà anh chị, chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Giêsu giảng dạy thì đoàn dân đông theo Ngài rất là đông để nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta để ý những thính giả của Chúa Giêsu gồm nhiều thành phần khác nhau. Có những thầy thông giáo, có những thầy Pharisee, có những người trong cái đảng Celot. Họ là những thành phần chính trị trong xã hội. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có những người già cả, những người trung niên, tráng niên, thanh niên, nhi đồng. Và trong những thành phần vừa nêu đó thì cũng có những người giàu có, cũng có những người nghèo khổ, cũng có những người tri thức và có những người thiếu hiểu biết. Thính giả của Chúa Giêsu gồm đủ mọi hạng người. Tôi thiết tưởng buổi sáng hôm nay trong hội thánh chúng ta cũng có nhiều thành phần khi chúng ta nghe lời Chúa. Cũng có các bác cao niên ngồi những hàng băng ghế đầu, cũng có những người tóc bạc trắng như bác Thương, cũng có những gia đình trẻ hay ngồi phía sau để có thể dẫn con cái đi ra ngoài để không quấy rối thì giờ thờ phượng Chúa hội thánh. Cũng có các chị phụ nữ hay ngồi ở góc bên tay phải để dễ nói chuyện. Chúng ta biết rằng xuyên suốt cả Kinh Thánh, Đức Chúa Trời chỉ nhìn con người qua hai thành phần mà thôi. Đó là con người thuộc về Đức Chúa Trời và người không thuộc về Đức Chúa Trời. Là một người tin Chúa và một người không tin Chúa, là hạng người thuộc về con cái của sự sáng và một hạng người thuộc về con cái của sự tối tăm. Phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 7 đến câu 24. Chúa Giê-xu mục đích giảng dạy cho các môn đồ. Khi chúng ta đọc lại Thượng Hạ Văn từ đầu đoạn 5 thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu mục đích giảng dạy cho các môn đồ và cho mỗi chúng ta là những con cái Chúa ngày hôm nay. Dầu chúng ta là thành phần nào, chúng ta có thể là những người già cả hay là những người thanh niên, tráng niên, có thể chúng ta là những người tin Chúa lâu năm hoặc chúng ta là những người mới tin Chúa. Nhưng dưới cái nhìn của Chúa Giê-xu chỉ có hai mà thôi. Đó là người nghe lời Chúa và làm theo, và người nghe lời Chúa và không làm theo. Nghe lời Chúa và làm theo, cũng như nghe lời Chúa mà không làm theo, đó là cái nhìn của Chúa Giê-xu. Thế nào gọi là một người khôn hay là một người dại? Tôi tin chắc rằng trong chúng ta, chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị, không ai muốn mình là người dại cả. Không ai muốn mình là người dại. Ai cũng muốn mình là người khôn ngoan. Nhưng khôn hay dại là do cách chúng ta ăn nói, là do cách chúng ta hành xử trong cuộc sống để chúng ta biết được người đó khôn hay là dại. Buổi sáng hôm nay tôi cùng với quý ông bà anh chị học hỏi và chúng ta phân tích 4 câu Kinh Thánh ngắn ngủi này qua những điểm giống nhau và những điểm khác nhau để chúng ta tìm ra những bài học cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Tôi nghĩ rằng các quý ông bà anh chị hãy mở quyển thánh ca Kinh Thánh ra, chúng ta xem lại đoạn Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 24 cho đến câu thứ 27. Điểm đầu tiên, tôi nhìn thấy có 3 điểm giống nhau ở tại đây. Chúng ta xem câu 24 và câu thứ 26. Quý ông bà anh chị cho biết cái điểm đầu tiên mà Chúa Giê-xu giảng ở đây, đề cập cái điểm đầu tiên giống nhau ở đây là gì, quý ông bà anh chị? Chúng ta xem câu 24 và câu 26. Nghe, dạ, cảm ơn. Chúng ta thấy câu 24 và 26, kẻ nào nghe lời ta phán đây, và câu 26 cũng vậy, kẻ nào nghe lời ta phán đây. Tất cả những người đoàn dân đông đều nghe lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Họ có một cơ hội giống nhau, đó là nghe, được nghe lời của Chúa. Chúa Giê-xu giảng dạy từ 8 phước lành cho đến những ví dụ về bản chất của một người tin Chúa thật, được ví như là muối cũng như ánh sáng của thế gian. Và Ngài dạy dỗ cho đoàn dân đông về nếp sống thực tiễn của một người bước đi trong sự hướng dẫn của lời Ngài một cách rất là chi tiết. Như vậy, tất cả mọi người đều có một cơ hội giống nhau, đó là được nghe lời của Chúa Giê-xu giảng dạy. Đó là điểm thứ nhất chúng ta thấy. Điểm thứ hai, quý ông bà anh chị tiếp tục xem câu thứ 24 và 26. Chúng ta thấy điểm thứ hai giống nhau là gì ở đây? Cất nhà, đúng rồi. Câu 24 nói rằng giống như một người cất nhà ha. Và câu thứ 26, khác nào như một người cất nhà. Điểm giống nhau thứ hai ở đây là một người cất nhà. Dầu nhiều thành phần khác nhau, nhưng tại nơi đây Chúa cho chúng ta một hình ảnh rất là rõ ràng. Cuộc đời của mỗi chúng ta là một cuộc đời xây dựng. Xây dựng con người, xây dựng nhân cách. Hình ảnh xây dựng nhà nói đến hình ảnh xây dựng một đời sống tâm linh, xây dựng một nhân cách của một con người. Chúa cho chúng ta mỗi một người có những cơ hội giống nhau, không ai hơn ai. Chúng ta mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày, có 365 ngày trong một năm. Và trong khoảng thời gian mà Chúa cho mỗi một người giống nhau, chúng ta có quyền xây cất. Nhưng chúng ta xây cất về cái nhân cách, về con người của chúng ta như thế nào, nó tùy thuộc vào những yếu tố khác mà chúng ta sẽ phân tích tiếp. Nhưng mà cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy rõ ở đây là giống nhau ở điểm là chúng ta là những con người xây dựng nhân cách, xây dựng đời sống của mình. Và điểm thứ ba, điểm giống nhau, chúng ta xem câu 25 và câu thứ 27. Quý ông bà anh chị cho biết điểm giống nhau thứ ba là gì ở đây? có mưa sa, có nước chảy, gió lay xô động nhà. Câu 25 và 27 lặp lại hai phần này. Bản Kinh Thánh dịch mới thì ghi rằng khi mưa đổ xuống, nước lục dâng lên, cuồng phong ập đến. Nghe thấy nó mạnh mẽ hơn. Hay là có mưa sa, có nước chảy, gió lay xô động nhà. Kính thưa quý ông bà anh chị, cuộc đời của tất cả mỗi chúng ta ở đây trước mặt Chúa đều giống nhau ở một điểm, đó là có mưa sa, có nước chảy, có gió lay xô động nhà. Không miễn trừ cho người dại hay người khôn, không miễn trừ cho người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, không miễn trừ cho người tin Chúa lâu năm hay là người mới tin Chúa ở đây. Tất cả chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta phải trải qua những sự thử thách, những khó khăn. Chúng ta phải đối diện với những điều mà Chúa đặt để trong đời sống của chúng ta, của một người theo Chúa. Chúng ta đừng nghĩ rằng tôi yêu mến Chúa, tôi hầu việc Chúa, tôi trung tín trong sự thờ phượng Chúa, tôi dâng tiền là tôi được miễn trừ sự thử thách, khó khăn xảy đến trong đời sống của chúng ta. Tôi nhớ đến câu chuyện trong Các Vua Nhì đoạn 4 câu 1 đến câu thứ 7 mà một sư đoàn Trung Việt đã giảng cách nay 2 tuần. Một người đàn bà góa có một ông chồng kính sợ Chúa, nhưng chồng bà qua đời. Bà phải lâm vào cảnh khó khăn, thiếu nợ, không đủ tiền trả, và hai người con trai của bà phải bị bắt làm tôi mọi. Kính thưa quý ông bà anh chị, sứ đồ Gia Cơ cũng như sứ đồ Phi-rơ gọi đó là sự thử thách trăm bề. Sự thử thách trăm bề. Chúng ta biết là nhiều lúc những sự thử thách khó khăn chạy đến chúng ta một vài cái thôi là chúng ta đã rối lên rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Phi-rơ cũng như Gia Cơ gọi đây là sự thử thách trăm bề. Chúng ta là những con cái Chúa hay là những đầy tớ Chúa, các vị mục sư truyền đạo, thì chúng ta phải trải qua những sự thử thách khó khăn. Chúng ta phải chịu mưa từ trên đổ xuống, nước lục từ dưới dâng lên và cuồng phong ập đến. Xin Chúa nhắc nhở cũng như cho chúng ta biết được ý muốn của Chúa, để chúng ta hiểu rằng những sự thử thách, những sự khó khăn hay là những sự cám dỗ xảy đến trong đời sống chúng ta, đó là điều đương nhiên của một người tin nhận Chúa. Vì đời sống của một người bước đi với Chúa là đi trên con đường hẹp, không phải con đường rộng rãi, thoáng mát, dễ đi. Nhưng cảm ơn Chúa, trong những lúc mà chúng ta đi trong sự khó khăn đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hướng dẫn của Chúa khi chúng ta đầu phục và tin cậy nơi Ngài. Đó là những điểm mà chúng ta thấy rằng ba điểm giống nhau của hai hạng người đối với Chúa Giêsu, người khôn và người dại. Bây giờ tôi muốn đi đến điểm khác nhau, và tôi cũng tìm thấy ba điểm khác nhau của hai hạng người được đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta xem lại câu thứ 24 và 26. Xin quý ông bà anh chị cho tôi biết cái điểm khác nhau đầu tiên ở đây là gì? Dạ, dạ đúng rồi, cảm ơn cô. Câu 24: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán. Câu 26: kẻ nào nghe mà không làm theo. Cái điểm khác nhau đầu tiên mà chúng ta thấy đó là một người khôn là người nghe và làm theo, người dại dột là người nghe mà không làm theo. Kính thưa quý ông bà anh chị, chúng ta có rất là nhiều dịp tiện để chúng ta nghe lời Chúa mỗi tuần. Chúng ta có thì giờ, cơ hội để cùng học Kinh Thánh với nhau trong mỗi tối thứ bảy cũng như thứ sáu hàng tuần. Có nhiều người nói rằng tôi nghe lời Chúa rất nhiều. Tôi nghe lời Chúa từ lúc tôi còn ở Việt Nam lận. Tôi nghe lời Chúa từ lúc hội thánh chúng ta được thành lập hơn 40 năm qua. Và chúng ta cũng có thể nói rằng cuối năm nay tôi cũng sẽ được nghe lời Chúa qua mục sư Nguyễn Hữu Bình đến từ Việt Nam. Tôi sẽ được nghe lời Chúa qua mục sư Hứa Trung Tín đến từ Hoa Kỳ. Điều đó rất là tốt quý ông bà anh chị. Chúng ta nghe lời Chúa nhiều, rất tốt. Đó là những cơ hội mà Chúa cho chúng ta, rất là quý, rất là tốt. Nhưng đối với Chúa, Điều quan trọng mà Chúa đòi hỏi chúng ta ở đây đó là chúng ta có làm theo lời Chúa hay là không. Những người trong đoàn dân đông, có người nghe lời Chúa không làm theo, có người nghe lời Chúa nhưng làm theo. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đây là bài học mà Chúa muốn dạy dỗ các môn đồ, là những người đã được Chúa kêu gọi để bước đi với Ngài. Và đó cũng là bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta, chính mình tôi và quý ông bà anh chị buổi sáng hôm nay. Tại sao có những người nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa? Bởi vì họ chấp nhận lời Chúa là tiêu chuẩn của đời sống họ, và hoàn toàn lệ thuộc vào lời của Đức Chúa Trời. Vì chính họ biết rằng lời của Chúa là lời sống, lời Chúa nuôi dưỡng linh hồn của họ, và lời Chúa giúp cho họ có thể vượt qua những sự thử thách, khó khăn, và lời Chúa giúp cho họ đầu phục và tiếp tục bước đi trong sự hướng dẫn của Ngài. Nhưng cũng có những người không nghe lời Chúa, nghe lời Chúa nhưng không làm theo. Có lẽ họ là những người không chấp nhận lời Chúa có thẩm quyền, hoặc bỏ qua, gạt sang lời Chúa để một bên, và họ cho rằng ý của họ là trên hết. Kính thưa quý ông bà anh chị, xin Chúa nhắc nhở chính mình tôi và chúng ta ở tại đây, để chúng ta biết rằng đối với Đức Chúa Trời, đối với cái nhìn của Chúa, việc nghe lời Chúa và làm theo mới thật sự là quan trọng. Hội thánh của chúng ta buổi sáng hôm nay, một lần nữa chúng ta cũng có dịp nghe lời của Chúa. Tôi tin rằng quý ông bà sẽ kinh nghiệm được cả cuộc đời của chúng ta bước đi với Chúa khi chúng ta nghe lời Chúa và chúng ta làm theo. Chúng ta càng đáp ứng lời Chúa chừng nào, chúng ta sẽ càng kinh nghiệm và sâu nhiệm trong sự bước đi với Chúa càng hơn. Tôi xin nhắc lại, khi chúng ta đáp ứng lời Chúa chừng nào thì chúng ta sẽ kinh nghiệm và sâu nhiệm trong sự bước đi với Chúa càng hơn. Sự sâu nhiệm không nằm trong kiến thức, sự sâu nhiệm không nằm trên cái văn bằng, nhưng sự sâu nhiệm nó nằm trong sự đầu phục Chúa của mỗi một người chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị, sứ đồ Gia Cơ nói rằng hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Tôi nhớ sau năm 75, khoảng năm 76, 77, quý ông bà anh chị có nhớ là thời gian đó là cái dịch sốt xuất huyết xảy ra. Và lúc đó thì bệnh sốt xuất huyết nó nặng lắm, hả, đưa vô bệnh viện là chết, đưa vô bệnh viện là chết. Lúc đó em của tôi mới có khoảng chừng 6, 7 tuổi, nó cũng bị sốt xuất huyết, nó đưa vào trong bệnh viện. Và tôi nghe kể rằng có một hai cậu bé 9, 10 tuổi bị bệnh sốt xuất huyết một lượt, đưa vào nằm cùng chung một cái phòng. Nhưng mà sau một tuần lễ, một đứa khỏe mạnh xuất viện về, và một cậu bé thì phải chết ở trên giường bệnh. Phụ huynh ba của cậu bé mà qua đời đó rất là bực bội và nóng giận, đổ lỗi cho các bác sĩ. Tại sao bác sĩ không lo cho con tôi? Tại sao một đứa bé này nó sống, nó được khỏe mạnh mà con tôi phải chết? Ông rất là buồn và ông tức, ông đổ thừa cho các bác sĩ không chữa trị tận tâm. Và khi mà dọn dẹp cái giường nằm của cậu bé thì ông nghiêm sắc mặt lại và ông rất là giận dữ. Ông chỉ vào đứa bé con, ông nói: mày chết, đáng đời mày. Bởi vì số thuốc mà bác sĩ dặn cho các cậu bé uống thuốc á, nó không uống, nó giấu ở dưới cái nệm giường. Tôi không biết chuyện này có thật hay là không, nhưng mà cũng là bài học cho chúng ta. Nó không nghe theo lời bác sĩ và nó gánh lấy hậu quả. Và Gia Cơ nói rằng nếu một người nghe lời Chúa mà không làm theo thì sao? Thì giống như một người soi mặt mình trong gương, thấy rồi đi, liền quên mặt mình ra thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị, chúng ta mặc, chúng ta lem luốc, chúng ta nhìn trong gương, chúng ta phải tìm cách để chúng ta rửa ngay cho nó sạch sẽ. Chứ có khi nào mà chúng ta nhìn thấy cái mặt mình lem luốc rồi mình bỏ đi, mình để như vậy không? Và Gia Cơ nói tiếp: nhưng người nào nghe lời Chúa và hết lòng làm theo, người đó sẽ được phước hạnh. trong Gia Cơ đoạn 1 từ câu 22 đến 25. Kính thưa quý ông bà anh chị, khi chúng ta học đến đây, chúng ta tự xét lại mỗi chúng ta. Có bao giờ có những điều gì mà chúng ta học lời Chúa được nhiều lần, được nhắc nhở nhiều lần, được nghe lời nhiều lần mà chúng ta không làm theo không? Nhiều lắm quý ông bà anh chị. Tôi xét lại đời sống mình cũng rất là nhiều. Nhiều khi Chúa dạy mình hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Một câu thánh rất là quen thuộc, một điều răn rất là nằm lòng trong mỗi đời sống chúng ta. Nhưng mấy ai chúng ta giữ điều đó một cách trọn vẹn? Chúng ta có quý trọng cái thì giờ Chủ nhật để chúng ta ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa không? Chúa cho chúng ta 6 ngày trong tuần lễ, và ngày thứ bảy Chúa nói rằng hãy biệt riêng ngày thánh, ngày nghỉ để trở nên ngày thánh để hầu việc Chúa. Nhưng thật sự có đôi khi chúng ta không chú ý điều đó, chúng ta không làm theo lời của Chúa dạy. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều này. Và một điều nữa mà tôi không phải là, nhưng mà với cái tâm tình của một người hầu việc Chúa cũng muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị. Có thể chúng ta nhớ câu Kinh Thánh: chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Đây là điều răn của Chúa. Tôi không có ý lên án một ai. Tôi biết rằng có những con cái Chúa không có ý gì hết, một cách vô tư thôi. Chúng ta nói ví dụ: ô, hôm nay cái chị này mặc áo đẹp quá, ví dụ ha, quá trời chẳng hạn. Hay là hôm nay ăn no quá, mệt quá trời chẳng hạn. Tôi biết rằng tôi không dám trách móc, nhưng mà tôi mạn phép được góp ý ở đây. Đôi khi những cái từ đó, người ngoại họ là những người không biết Chúa, họ nói một cách bình thường. Nhưng đối với chúng ta là những con cái Chúa, khi mà chúng ta nói điều đó, có nghĩa là chúng ta vô tình lấy danh Chúa ra làm chơi. Đành rằng tôi biết rằng có một số người họ không nghĩ, một cách vô tình hay là một cách vô tư thôi. Nhưng mà tôi xin góp ý quý ông bà anh chị, mình nên cẩn thận mình nói điều đó. Có thể là mình dùng cái từ nó hay hơn, như là người Huế chẳng hạn: chú choa mà ơi, cô đấy mặc đồ đẹp thế, thì chẳng hạn, thì nó hay hơn. Thì chúng ta tránh những cái từ đó. Mục sư cũng hay nhắc nhở nhiều. Và tôi nói điều này để không phải là tôi nói xúc phạm đến quý ông bà anh chị, xin thông cảm và tha thứ cho tôi. Nhưng tôi nói bằng cả tấm lòng của tôi, tôi không bao giờ thốt ra những lời đó. Và đối với những anh em quen thì tôi hay sửa. Ví dụ họ nói cái gì đó quá, tôi sửa là quá chừng ha, hoặc là chèn ơi ha. Đương nhiên có những cái điều nó nhỏ trong cái cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta nghe lời Chúa, nhưng mà dường như chúng ta quên và chúng ta không để ý. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều này. Xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng mềm mại để chúng ta đáp ứng với tiếng phán của Chúa, để chúng ta có thể làm theo lời của Ngài. Và cái điểm thứ hai tôi muốn đi nhanh ở đây là điểm khác nhau của một người nghe lời Chúa, làm theo, và không nghe lời Chúa và làm theo. Đó là gì quý ông bà anh chị? Câu số 24 và 26: khôn dạy. Dạ đúng rồi, có hai người, người khôn và người dạy. Nhưng mà cái điểm khác nhau ở đây là cất nhà mình trên đá, đó là người khôn. Còn người dạy thì cất nhà mình trên đất cát. Tôi chưa được đi qua xứ Palestine. Có một số con cái Chúa, đầy tớ Chúa thì đã được đến đó rồi. Nhưng mà tôi coi trong một tài liệu thì chúng ta biết rằng xứ Palestine á, muốn xây nhà thì người ta phải suy tính trước. Bởi vì cái vùng đất ở Palestine á, có nhiều con lạch, có những đường nước cạn. Mùa hè thì nó là một bãi trống, một bãi cát trống. Nhưng mùa đông nó trở nên thác lũ. Vì vậy Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh người khôn, người dại cất nhà mình trên đất cát hay là cất trên vần đá thì nó rất là rõ ràng và gần gũi với người dân Do Thái. Một người mà họ muốn nhanh thì họ làm lẹ, thì họ cất nhà mình trên cái mặt đất bằng phẳng. Nhưng mà cho đến mùa mưa, mùa đông tới thì thác lũ đổ đến, thì tai họa ập đến, nhà bị sập. Nhưng mà người nào thì cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn, thì đào đất cho sâu, lập nền móng cho chắc. Thì khi mà có nước tràn, có dòng nước chảy mạnh thì sẽ không xô động được ngôi nhà đó, rất là chắc chắn, vì cất trên cái nền đá vững vàng. cũng vậy. Chỉ có ngôi nhà có nền móng vững chắc thì mới chịu nổi những cái cuồng phong thác lũ. Và đời sống của một người có Chúa, lấy lời Chúa nền làm nền tảng thì mới có thể vượt qua được những sự thử thách phong ba. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này cũng để dạy mỗi người chúng ta, một người làm theo lời Chúa thì giống như một người cất nhà trên vần đá vững chắc. Đá ở đây nó nói lên một điều: phải trải qua sự khó khăn, phải đào móng, phải làm việc cật lực, phải tốn chi phí. Và Chúa muốn nói rằng một người quyết tâm theo Chúa, làm theo lời Chúa, có đôi khi không đơn giản, không dễ dàng, phải bỏ nhiều công sức, bỏ nhiều thời giờ, nhưng nó sẽ vững chắc, nó sẽ vững chắc. Xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa để giúp chúng ta có thể làm theo lời Chúa. Còn đối với người mà nghe lời Chúa mà không làm theo thì giống như một người cất nhà mình trên đất cát. Họ chọn sự dễ dàng, họ chọn sự nhanh chóng, không mất nhiều thời giờ, không mất nhiều công sức. Nên đời sống của chúng ta, một người bước đi với Chúa, chúng ta có lời Chúa, chúng ta nghe theo lời Chúa, thì khi trải qua những cái sự khó khăn, thử thách trong cái đời sống của mình á, thì chúng ta biết chúng ta phải làm thế nào để theo ý muốn của Chúa. Còn một người không nghe lời Chúa, không học lời Chúa nhiều, không làm theo lời Chúa thì đứng trước những sự thử thách hay là những cái hoạn nạn, những cái điều mà khó khăn xảy đến trong cái đời sống của mình á, thì dễ lắm mình bối rối. Tôi nhớ một câu chuyện vui, có một anh, anh gặp phải những sự khó khăn, anh thiếu nợ nhiều quá, không biết làm gì. Chúa ơi, con phải làm gì đây Chúa? Thôi bây giờ con mở Kinh Thánh ra nha, Chúa chỉ con câu nào con sẽ làm theo lời Chúa. Anh lật lật lật, anh úp Kinh Thánh, bói Kinh Thánh, quý bạn chị không? Bói Kinh Thánh mà. Anh mở ra Matthew đoạn 27 câu thứ 5: Giuđa ném bạc vào trong đền thờ, đi ra ngoài thắt cổ tự tử. Anh rối, anh nói, Chúa ơi, Chúa nào chỉ con vậy? Thôi Chúa cho con cầu nguyện đi, con cầu nguyện một lần nữa, con tìm một câu Kinh Thánh thích hợp cho con và con sẽ nghe lời Chúa. Anh úm ba la, anh cầu nguyện, anh mở ra ngay Luca đoạn 10 câu 37, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đi và làm như vậy. Câu chuyện vui thôi, nhưng mà cái này cũng nghe quen quen ha. Có đôi khi mình rối quá rồi mình không biết phải làm gì, lật đại quyển Kinh Thánh mở ra một câu nào đó để theo. Tôi nghĩ tất cả chúng ta ở đây không như vậy, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có lời Chúa mỗi một ngày, chúng ta có lời Chúa trong lòng là linh lương, là thước đo cho đời sống của chúng ta. Và điểm thứ ba ở đây, điểm khác nhau nữa trong câu 25 và 27, đó là một người khôn ngoan cất nhà mình trên đá thì không bị sập, nhưng một người ngu dại, dại dột cất nhà mình trên đất cát thì bị hư hại rất nhiều. Kính thưa quý ông bà anh chị, Chúa Giêsu muốn dạy cho đoàn dân đông, cho các môn đồ ngày xưa, cũng như cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Mỗi bước đi của chúng ta đầu phục Chúa, nó giống như một cái nền vững chắc, giống như một căn nhà được cất trên vần đá. Vần đá đó cũng chính là lời Chúa và cũng chính là Chúa. Có thể có những lúc lung lay, có thể có những lúc mệt mỏi, nhưng không bao giờ bị sập, bởi vì đã đặt trên nền tảng là lời của Chúa và chính Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô cho biết rằng: vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ, trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu thứ 11. Chúng ta xây dựng cuộc đời của mình trên nền tảng nào? Tôi và quý ông bà anh chị là những người thuộc về Chúa, là những người đã tin Chúa, chúng ta phải xây dựng cuộc đời của mình trên căn bản lời của Chúa. Chúng ta không thể nào xây dựng cuộc đời của chúng ta trên sự hiểu biết, trên những kiến thức ở đời này. Tôi không nói rằng kiến thức hay là sự hiểu biết là không cần thiết. Nhưng sự hiểu biết và kiến thức của chúng ta có được, nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta hiểu lời Chúa một cách rõ ràng hơn. Nhưng nó không là nền tảng căn bản để xây dựng một đời sống tâm linh của chúng ta càng trưởng thành và càng sâu nhiệm hơn trong Chúa. Một đời sống bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa và làm theo lời của Chúa sẽ vượt qua được những sự thử thách, khó khăn, vẫn đứng vững vì được đặt trên nền móng là Chúa Giêsu và lời của Ngài. Tôi đưa ra hai gương trong Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng Joseph, ông xa gia đình năm 17 tuổi, 13 năm lận đận lao đao, đầy những sự thử thách khó khăn, chịu sự cám dỗ. Nhưng Joseph đã thắng hơn vì ông tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời và sống và làm theo lời Chúa. Cho đến năm 30 tuổi, Joseph trở thành thủ tướng của Ai Cập. Và Đức Chúa Trời đã dùng ông để làm ích lợi cho gia đình của ông và cho dân sự của Ngài. Ngược lại, một cuộc đời sụp đổ vì không nghe lời của Chúa, đó là một người trai trẻ, Samson. Ông đã có sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, nhưng Samson đã không làm đúng với lời của Chúa, không giữ mình trong kỷ luật của lời Ngài, không giữ mình trong kỷ luật của một người Nasire, một người được biệt riêng ra cho Chúa. Và ông đùa giỡn với tội lỗi, và cuối cùng Samson phải chết ở trong đền của dân ngoại bang Philippines. Kính thưa quý ông bà anh chị, ai ai trong chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị ở đây đều có cơ hội giống nhau, là chúng ta được nghe lời Chúa. Lời Chúa có những lúc sẽ nhắc nhở riêng từng ông bà anh chị. Xin Chúa cho mỗi lòng chúng ta mềm mại, để chúng ta hứa nguyện với Chúa rằng, chúng ta cam kết với Chúa rằng, xin Chúa giúp con, không những con nghe lời Chúa, nhưng con cũng sẵn sàng làm theo lời Chúa. Chúa luôn đòi hỏi chúng ta phải làm theo lời của Ngài. Câu gốc trong Matthew đoạn 7 câu 21, chẳng phải hễ những kẻ nói rằng, nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Tiêu chuẩn để Chúa đánh giá chúng ta là gì? Đó là sống và làm theo lời Chúa. Ước mong lời Chúa buổi sáng hôm nay một lần nữa nhắc nhở quý ông bà anh chị cũng như chính mình tôi, và cảm động chúng ta để chúng ta được khích lệ, chúng ta được nhắc nhở, chúng ta có thể đáp ứng lời Chúa. Và khi chúng ta đáp ứng lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những ơn phước mà Ngài sẽ ban cho chúng ta qua cuộc đời của chúng ta, qua việc chúng ta làm theo lời của Ngài. Muốn thật hết lòng, trân trọng kính mời quý hội thánh cùng đứng lên. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa theo bài học mà chúng ta nhận được buổi sáng hôm nay.